Đến đây là hết phần tựa của cuốn Nguồn Thiền. Chúng ta nếu mà ai có cái phần giới thiệu đại lược á, quý vị lật ra coi. Thường thường khi mà mình học xong một cái cuốn sách, mình sẽ ôm lại coi trong cuốn đó nói cái gì, chứ bằng không thì mình học cuối cái mình quên đầu và mình không biết là cái cuốn Nguồn Thiền này nói cái gì cả. Trong cái phần đại lược này đã giới thiệu đủ. Thứ nhất là 10 lý do. 10 lý do này Ngài nêu lên trước là sao? Trước khi Ngài trình bày ba tông thiền và ba thứ giáo, Ngài nói những cái lý do này như là một cái sự dọn đường. Là sao? Là Ngài giải thích trước những cái vấn đề thường gây thắc mắc và trở ngại trong cái việc nghiên cứu đi sâu tông và giáo. Ví dụ như trong 10 lý do, Ngài nói về các cái tông thiền đôi khi như là trái ngược nhau, cũng như là giáo, có cái thì nói hữu, có cái thì nói không, xem như là trái ngược, thì nó vẫn có những cái lý do rõ ràng mình phải hiểu. Rồi ví dụ như là kinh phải đọc, phải nghiên cứu, vì nó như là cái dây mực của người thờ mộc để thẩm định tà chính, bỏ kinh thì không được. Nhưng mà khi coi kinh á, thì cũng phải hiểu đâu là kinh quyền và đâu là kinh thật, còn bằng không sẽ lẫn lộn. Ví dụ như nếu mà mình học thập thiện ngũ giới thì phải giữ giới, không được bỏ, dù có chết thà bỏ thân không bỏ giới. Mà tới hồi qua thiền á, thì như Ngài Duy Ma Cật, Ngài vẫn tha bổng cho cái lỗi dâm sát, phải không? Thì nếu mình không hiểu đâu là quyền, đâu là thật, mình sẽ thấy hoang mang. Cho nên phải coi kinh, phải học hiểu là như vậy. Rồi các cái pháp nghĩa trong kinh nó không đâu giống đâu, cũng như là những cái từ tâm, tánh, tướng, tên thì đồng mà nghĩa thì khác. Thành ra nếu mà không có nêu ra trước, không có giải bài, thì vào trong rừng kinh điển hoặc vào trong rừng ngữ lục, chúng ta sẽ lầm lẫn. Lầm lẫn thì sẽ sinh nghi, sinh nghi thì tu không tiến. Đại khái đó là những lý do Ngài nêu ra vì sao mà Ngài phải giới thiệu các thứ thiền, các thứ giáo rành rẽ. Xong rồi là Ngài mới bắt đầu giới thiệu về ba tông thiền. Ba tông thiền thì hôm nay chắc thuộc rồi, khỏi dò hả? Rồi Ngài giới thiệu tới ba thứ giáo như thế nào. Rồi sau khi giới thiệu ba thứ giáo, Ngài mới nói không tông và tánh tông có 10 thứ khác nhau như thế nào. Thì tại vì nhà thiền là tánh tông, mà không tông vẫn được ứng dụng trong nhà thiền. Mà nếu chúng ta không hiểu thì có những cái thứ khác dường như là trái ngược sẽ làm cho mình lầm. Cho nên Ngài cũng nêu ra. Rồi đốn và tiệm. Ở trên đường tu mình cũng hay lầm cái này. Đôi khi mình hiểu, tưởng đâu là xong và coi thường cái chuyện tiệm tu. Hoặc là khi tiệm lại chấp vào thứ lớp tiệm mà không biết tới cái pháp đốn. Ngài cũng nhắc rành rẽ. Xong tới phần thứ kế đó là Ngài nêu 10 lớp gốc ngọn phàm phu. 10 lớp gốc ngọn phàm phu này là Ngài trở về thực tế chuyện tu tập. Mình đang ở cái vị mê thì do đâu mà mê? Ngài nêu ra những cái lý do cho mình thấy, chứ bằng không thì mình chỉ thấy cái hiện tại mê thôi. Ngài chỉ cho biết từ đó đi ngược trở về để trở lại ngộ, từ ngộ về chân. Đó là nội dung của cái cuốn tựa Nguồn Thiền này. Chúng ta trong cái phần kết mình sẽ thấy có ba điều cần ghi nhớ, cần ghi nhớ để ứng dụng trong cái sự tu tập của mình. Điều thứ nhất là đọc lại cái lời khuyên của Ngài. Ngài khuyên thế nào? Ngộ và tu, giải và hạnh, viên thông. Ở trên cái việc tu tập của mình không thể coi thường cái phần giải. Trong chúng mình cũng có những người ở lâu, tu lâu, cho nên nghĩ là mình hiểu như vậy là đủ rồi, mình nắm được cái ý chính rồi, cho nên không cần học thêm. Mà đâu biết là biển Phật mênh mông, biển học mênh mông, thành ra cái giải nó cũng cần. Rồi cái hiểu này phải được làm cho thâm nhập bằng cái công phu tu, bằng công hạnh tu tập. Hai phần này luôn luôn đi song song với nhau, là ngộ và tu, giải và hạnh. Những cái này nó quan trọng lắm. Và mình dù có hiểu mà mình vẫn hay bị phách. Đôi khi mình hiểu rồi một cái mình cứ thấy như vậy là đủ, mà không biết phải vun bồi cái công hạnh. Tới như Phật cũng a vô số đời, a tăng kỳ kiếp, làm Bồ Tát hạnh mới thành tựu. Thì chúng ta trong một vài năm, một vài chục năm, không nói được cái phần nào thấm tháp vào đó hết trơn á. Thứ hai là sau khi phần tu tập của mình rồi, mình phải mở cái tầm mắt học hỏi thêm nơi các vị thiện trí thức, chứ đừng xem thường. Khi việc mình đã xong, mình vẫn phải học hỏi thêm nơi các thiện trí thức khác. Rồi cái thứ ba là, thứ ba mà trong cái mục thứ nhất này á, là sau đó vẫn tiếp tục đọc kinh luận để luôn rõ ràng cái tâm chỉ, chứ không phải xong rồi rồi không bỏ phế, không học đọc kinh, không học về thánh giáo, ở đây không được. Những cái này đều làm nền tảng. Ba điểm này, thứ nhất ngộ tu giải hạnh, thứ hai học thêm ở các thiện trí thức để chỗ thấy nghe được rộng, thứ ba vẫn đọc thánh giáo để ấn định trước sau. Ba điểm này là hành trang trên bước đường tự lợi lợi tha của người tu. Nó ít nhưng mà thiếu là không vững vàng. Cho nên trong các thiền viện, sư ông vẫn để là học tu và học thì như ăn, làm việc thì sao hề? Làm việc như ăn cơm, học như uống nước và tu như hơi thở. Thì cái làm việc này không phải là nói chuyện làm việc đâu, mà chính là công hạnh đó. Cái công hạnh thực tế làm trong đời sống,